rừng đài hát nước trong, như rừng đài hát nước trong, lạy Chúa con đang khát Chúa, con mong được rước Chúa, rước Chúa vào lòng. Giêsu con khát mong Cha, như đất nung nóng khô khan, vừa như cây cỏ nắng cháy, hằng chờ mong lượng nước mát.
Chuyện Thánh Pio 10, Giáo Hoàng. Chúng ta đã nghe thấy tên của Ngài rồi đấy, nhưng mà không biết có đi sâu vào cái chuyện của Ngài hay không. Để học được ở nơi Ngài một cái gương nào đó để chúng ta cùng nên thánh như Ngài nha. Thì đây là cái câu chuyện mà em tổng hợp lấy của hai cái nguồn khác nhau, em chung nó lại với nhau thành một cái bài để cho chúng ta thấy được là nó đầy đủ chi tiết bao nhiêu có thể về một vị thánh của chúng ta. Mà đã vị thánh mà giáo hội kính là không phải chuyện thường. Bởi thế nên mỗi một vị thánh mà chúng ta nghe đọc và chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy được là nơi Ngài cái mầu nhiệm Chúa Kitô tỏ ra, và chính cái đời sống của Ngài và bản thân các Ngài đã phản ảnh Chúa Kitô như thế nào. Giờ đây em xin mời các anh chị lắng nghe câu chuyện về Thánh Pio thứ 10, Giáo Hoàng của chúng ta. Trước hết là đôi dòng lý lịch. Thánh Pio 10, Giáo Hoàng, tên thật là Giuseppe Melchiorre Sarto, sinh tại làng Rice, miền Venezia, ngày 2 tháng 6 1835. Cha ngài là ông Giovanni Battista Sarto, thành hôn với mẹ ngài là bà Margherita Samon, nhỏ tuổi hơn ông rất nhiều. Vì vậy lên 17 tuổi ngài đã mồ côi cha. Thân phụ ngài là một nông dân nghèo và mẹ ngài là một thợ may quần áo nữ. Ông Giovanni Battista làm nghề chạy giấy của xã, làm cha của một gia đình nghèo túng. Chết đi, ông để lại một gia đình càng túng quẫn hơn nữa. Tuy nhiên, nhờ lòng đạo đức của cả hai ông bà mà gia đình này đã góp phần đào tạo nên một vị thánh lớn cho giáo hội. Pio X là một người rất thông minh, cẩn mẫn và sáng trí. Ngài xuất thân từ một gia đình bình dân sinh sống tại Venezia, nước Ý, và là con trai thứ hai trong gia đình gồm 10 anh chị em. Ngay khi còn nhỏ, cũng giống như cha mẹ, ngài rất đạo đức và luôn ước ao làm linh mục. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh kinh tế của gia đình quá eo hẹp, thiếu thốn, ước muốn thánh thiện đó hầu như chỉ là một giấc mơ bất thành mà thôi. Khi được 11 tuổi, Pepo, cái tên cúng cơm người ta thường dùng để gọi ngài, hàng ngày phải đi bộ 7 cây số đến học tại trường Latin ở Castelfranco để kết thúc được chương trình trung học phổ thông và để theo học triết và thần, mãi cho tới khi ngài được nhận vào chủng viện ở Padua. Học tại trường làng, Giuseppe đã tỏ ra có nhiều triển vọng. Ngài luôn là một học sinh giỏi đứng đầu lớp. Theo phong tục thời đó, dù đã vào ban giúp lễ từ hồi 7 tuổi, mãi tới năm 11 tuổi, Giuseppe mới được rước lễ lần đầu. Những tháng ngày mong đợi có lẽ đã khiến ngài lên làm giáo hoàng sau này, cho phép trẻ em được rước lễ vỡ lòng khi vừa tới tuổi khôn và nhiệt tình cổ võ lòng tôn sùng bí tích thánh thể. Trước bàn thờ Đức Mẹ, dịp rước lễ lần đầu, Giuseppe đã khấn dâng mình cho Chúa. Từ lâu, ngài đã nuôi ý định này, nhưng không dám tỏ bày cho cha mẹ. Khi biết được ý định của con, mẹ ngài đã hết sức tán thành. Cha ngài ngập ngừng vì thấy gia đình nghèo túng, nhưng rồi cũng quảng đại vâng theo ý Chúa. Mọi người đều vui mừng vì quyết định của Giuseppe, nhất là cha sở Reyes. Cha phó dạy tiếng Latin cho ngài. Khi đã đủ lực vào bậc trung học ở Cantefranco cách Reyes 7 cây số, Suốt 4 năm trời, ngài thường vác giày trên vai để tiết kiệm và đi bộ tới trường rồi lại đi bộ về nhà. Chính lý tưởng làm linh mục đã là sức mạnh giúp ngài kiên trì như vậy. Hết 4 năm tại Castelfranco, năm 1850, Giuseppe lên đại chủng viện Padua. Gia đình Giuseppe nghèo, cha sở xin được cho ngài một học bổng. Giáo dân trong họ hàng năm quyên tiền giúp đỡ ngài. Thật là những nghĩa cử cao đẹp đối với một ơn gọi. Năm 17 tuổi, ông thân sinh qua đời. Giuseppe muốn bỏ về giúp mẹ và săn sóc cho 7 đứa em. Lại là một nghĩa cử cao đẹp khác vun trồng cho ơn gọi Giuseppe chín mùi. Mẹ ngài không chấp nhận ý kiến và quyết tâm dâng con cho Chúa. Trong nếp sống nghèo khó nhưng lại giàu lòng quảng đại ấy, Giuseppe đã tiến tới chức linh mục ngày 28 tháng 9 năm 1858, lúc mới 23 tuổi. Sau ngày mở tay tại quê nhà, cha Giuseppe đi nhận phó sứ Tombolo. 9 năm sau, ngài được bổ nhiệm làm chính sứ San Zano. 17 năm làm phó sứ rồi chính sứ, cha Giuseppe sống đời hy sinh tận tụy với giáo dân, nhất là với những người nghèo khó. Ngài không hề ao ước danh vọng, ngài lại được chiếu cố, được tín nhiệm vào chức vụ cao hơn. Đức giám mục Treves mời ngài về làm trưởng ấn tòa giám mục, kiêm nhiệm chức vụ giám đốc chủng viện. Ngài luôn luôn thi hành các chức vụ bề trên giao phó một cách chu đáo. Sau 5 năm liền làm cha tổng đại diện ở Treves, đấng mà ngài sẽ lên kế vị Đức Giáo hoàng Leo 13 đã chọn và tấn phong linh mục Sarto làm giám mục Mantua vào năm 1884. Triều đình Ý trước tiên đã từ chối chuẩn nhiệm ngài với lý do là việc bổ nhiệm ngài là việc của triều đình Áo Hung. Đức cha Sarto phải đợi đến 18 tháng sau mới nhận được giáo phận mới của mình. Ngài muốn từ khước nhưng đã vâng lời và quyết nên mọi sự cho mọi người. Dân chúng sẽ thấy tôi luôn kiên trì trong chức vụ, luôn hiền từ và đầy bác ái. Giám mục Sarto điều khiển giáo phận Mantua mãi cho tới năm 1893. Phải thật nhân đức mới có thể đương đầu với tình trạng đáng thương của giáo phận. Chủng viện gần như trống rỗng. Dân chúng chịu ảnh hưởng của tâm điểm thệ phản thuyết, phóng túng nên lòng đạo đức sa sút, chẳng còn nhiệt tâm gì với việc tông đồ, với đời sống nội tâm, sợ hãi. Nhưng đức cha Sarto bắt tay ngay vào việc canh tân. Ngài đi kinh lý khắp địa phận rộng lớn. Những cuộc tiếp xúc thường xuyên và thân mật này đã tạo nên những bước tiến cụ thể. Khi mùa gặt đã tới, ngài lên tiếng kêu gọi cho ngân quỹ vơi cạn của chủng viện và được đáp ứng quảng đại. Ngài triệu tập một hội nghị để trao đổi và để đón nhận các ý kiến. Ngài luôn lo bảo vệ sự toàn vẹn đức tin và không muốn chấp nhận sự sống nhượng bộ khi không được phép. Người ta phải tranh đấu nơi thanh niên thanh thiên bạch nhật. Ngài nói như vậy. Công việc ngày một nhiều, nhưng ngài vẫn thường xuyên thăm viếng các giáo xứ. Buổi sáng kia, tới nhà thờ một họ đạo, ngài thấy giáo dân đứng chờ trước tòa giải tội. Ngài vào ngồi tòa, khiến cha sở tới nơi phải bối rối. Trợ giúp hàng giáo sĩ về luân lý lẫn tài chánh đó là nét đặc trưng trong chức vụ của ngài. Mỗi hoạt động của vị giám mục thánh thiện đều tạo thành tiếng vang. Với những cố gắng phục vụ giáo hội, lo lắng cho tha nhân, ngày 15 tháng 6 năm 1893, ngài được phong làm hồng y giáo chủ Venice. Lần này ngài mau mắn vâng lời. Khi đại diện Chúa Kitô mở lời, không phải là lúc để nghiệm xét mà là vâng phục, không được phép cân nhắc lệnh truyền để tìm giảm thiểu mức độ tuân phục. Ngài nói như vậy. Đức Hồng Y tiếp tục cùng một chương trình canh tân. Ngài xây dựng nhiều thánh đường, cô nhi viện, chủng viện và một phân khoa giáo luật. Ngài can đảm thiết lập thông tấn xã công giáo. Ngài đến nhà thờ và tranh đấu cho việc tôn trọng luật Chúa. Ngày 8 tháng 7 năm 1903, Đức Leo 13 trừ trần. Đức Hồng Y giáo chủ Sarto phải đi vay tiền mua vé về họp mật nghị bầu giáo hoàng. Trong mật nghị, Đức Hồng Y Puzina, cai quản Krakow cho biết, Hoàng đế nước Áo phủ quyết Đức Hồng Y Rempela, quốc vụ khanh của Đức Leo 13 mới từ trần. Cuộc bỏ phiếu đầu ngày 1 tháng 8, Đức Sạc Tô chỉ được có 5 phiếu thôi. Đức Hồng Y Gibbons, người Mỹ, xin ngài đừng phủ quyết cuộc bầu cử, và đến cuộc bầu phiếu thứ 7 ngày 4 tháng 10, ngài được 50 trên 62 phiếu. Vì sự kiện trên, sau này, người ra hiến chế Comomissum Nobis để ngăn chặn mọi mưu toan chính trị tìm khuynh đảo các cuộc bầu cử giáo hoàng. Sau kết quả cuộc bầu cử, Đức Hồng Y Niên Trưởng đến hỏi, chúng tôi đã nhân danh Thiên Chúa tiến cử ngài làm giáo hoàng, ngài có ưng thuận không? Sau giây phút yên lặng, nước mắt giàn giụa, ngài nghẹn ngào trả lời, ước gì tôi không phải uống chén này, nhưng mong sao ý Chúa được nên chọn. Thấy câu trả lời chưa rõ, Đức Hồng Y Niên Trưởng hỏi lại lần nữa, và ngài trả lời, tôi xin nhận như nhận một thánh giá. Vậy ngài muốn nhận tên gì? Vì tôi buộc phải chịu khổ nên tôi nhận tên là của những vị đã phải đau khổ. Tôi nhận tên là Pio. Thế là cuộc bầu giáo hoàng đã xong. Lễ đăng quang được cử hành ngày 9 tháng 8 1903. Trong thông điệp đầu tiên E Supreme Apostolatus ngày 4 tháng 10 1903, ngài công bố, nếu người ta muốn hỏi chúng tôi một châm ngôn phát xuất từ đáy lòng, tôi sẽ luôn nói rằng canh tân mọi sự trong Đức Kitô. Suốt triều đại giáo hoàng, Đức Pio X đã thực hiện châm ngôn ấy. Ngài cho phép trẻ con rước lễ sớm khi vừa tới tuổi khôn và khuyến khích việc rước lễ hàng ngày. Với thông điệp Passendi ngày 8 tháng 9 1908, kết án thuyết duy tâm, ngài sửa lịch và sách nguyện, canh tân thánh nhạc và truyền dùng trong cả giáo hội. Ngài thiết lập các viện nghiên cứu âm nhạc và kinh thánh tại Roma. Ngài khởi đầu công cuộc hệ thống hóa giáo luật. Về phương diện chính trị, ngài tạo ra sự dễ dàng trong việc liên lạc giữa giáo hội và vương quốc Ý. Khi tổ chức lại các bộ và các tòa án cùng giáo triều Roma, tông hiến Sapienti Concilio năm 1908 cho thấy dấu hiệu sẵn sàng chấp nhận việc để mất các quốc gia của giáo hội, cũng không cần đến cơ cấu cai trị dân sự làm khuôn mẫu. Ngay từ năm 1905, ngài đã cương quyết từ khước hòa ước Napoleon và chấp nhận sự phân biệt giáo hội với quốc gia, vì biết rằng sự nghèo khó của giáo hội Pháp là có lợi hơn. Giữa những tình huống hóc búa này, Đức Pio không bao giờ thực sự cảm thấy mình được phép ở nhà. Ngài là tù nhân ở Vaticano. Một lần tiếp xúc với các bạn cũ, ngài bật khóc. Xem người ta đưa tôi lên ghế này đây, ngài nói như vậy. Tìm lại nếp sống cũ, ngài đưa các em về Roma để giặt ủi và may vá đồ. Khi đau bệnh, ngài xin linh mục là cháu của ngài cho rước lễ. Ngài còn đưa cả cha tuyên úy và người nấu ăn về Vernita. Thích sống thanh đạm, ngài bỏ các nghi thức nhỏ nhặt và nhiều truyền thống nặng hình thức khác. Khi ngài qua đời, người ta còn thấy trong túi áo ngài những vật của một học sinh, một con dao nhỏ và một cây bút chì. Năm 1914, vào năm thứ 11 sau khi Đức Pio được bầu làm giáo hoàng, Âu Châu lâm cảnh chiến tranh, ngài ngã bệnh. Ngài dâng lễ cuối cùng vào ngày lễ Mông Triệu. Ngài qua đời ngày 20 tháng 8. Người ta nói rằng ngài bị vỡ tim vì lo buồn cho nhân loại. 9 năm sau đã bắt đầu hồ sơ phong thánh. Vào ngày 3 tháng 6 1951, ngài được phong chân phước. Ngày 29 tháng 5 1554, sau 40 năm qua đời, ngài được phong hiển thánh. Trong lịch sử giáo hội công giáo, giáo hoàng Pio thứ 10 là một trong những giáo hoàng vĩ đại đã canh tân giáo hội nhiều nhất, đúng với khẩu hiệu của ngài đã chọn khi lên ngôi giáo hoàng, đổi mới tất cả trong Đức Kitô. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta học theo gương sống của thánh Pio 10, canh tân đổi mới trong Đức Kitô, làm tất cả vì lòng yêu mến Chúa và giáo hội. cuộc sống chứng nhân. Ngay từ đầu, giáo hoàng Pio X đã quan tâm một cách đặc biệt đến chương trình mục vụ trong giáo hội. Ngài tìm cách quân bình giữa thế giới tân tiến và truyền thống Kitô giáo. Nhưng trước hết, Ngài lo chăm sóc việc canh tân nội bộ giáo hội, đúng với khẩu hiệu của Ngài là đổi mới tất cả trong Đức Kitô. Thật khó có thể kể ra đây hết những việc Đức Pio thứ 10 đã làm trong cuộc đời của Ngài. Tuy nhiên, sau khi đọc lại cuộc đời của Ngài, người ta không thể lưu ý đến những bài học thật sống động làm cho mọi người phải để tâm suy nghĩ. Trước hết, Ngài được sống trong một gia đình đạo hạnh và chính Ngài cũng rất yêu quý gia đình của mình. Chính gia đình này đã làm nên một con người thánh thiện cho giáo hội. Lịch sử còn ghi lại, tuy gia đình Ngài không đến nỗi bần cùng túng quẫn, nhưng được xếp vào hạng nghèo túng. Cha Ngài là ông Joan Pasti Sarto, mẹ Ngài là Margarita Samson. Ông thân làm nghề chạy giấy ở tòa thị xã. Vì gia đình túng thiếu, bà Margarita vừa phải lo việc nội trợ, vừa đi khâu thuê kiếm ít tiền sinh sống. Bà rất mực đạo đức, nuôi dạy các con theo đúng tinh thần đạo công giáo. Chính tay bà đã đào tạo nên vị giáo hoàng cương quyết và thánh thiện sau này. Người đàn bà nhà quê ấy thật đáng làm gương mẫu cho mọi người, với những đức tính nhẫn nại, hy sinh và khiêm nhượng. Ngày nay ở trên mộ bà, tại nghĩa trang làng Rias, người ta còn đọc thấy những hàng sau đây mà chính Đức Pio thứ 10, khi còn đang làm hồng y giáo chủ thành Venice, đã truyền ghi khắc vào bia để ghi công người mẹ của mình. Margarita Senson, người đàn bà gương mẫu, người vợ trung thành, người mẹ khôn sánh. Truyền thuyết còn ghi là Ngài có một cuộc sống tình nghĩa rất nặng với gia đình, nhất là với mẹ của Ngài. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 khi còn là cậu bé ở làng Rears, mỗi ngày phải đi bộ 7 cây số để đến trường. Sáng đi 7, chiều về 7. Bà mẹ, bà Margarita, dù nghèo, song cũng ráng mua cho con một đôi giày, cho con đỡ đau chân. Đứa con tốt lành này cũng rất thương cha mẹ, cho nên sáng ra khỏi nhà thì mang giày vào, chân kẻo mẹ rầy. Sau khi xa nhà thì cởi giày quẳng lên vai, cho tới khi tới trường mới mang vào để chúng bạn khỏi cười chê. Ra khỏi trường lại cởi ra, về gần tới mới xỏ vào sợ mẹ buồn. Cậu bé Sạc Tô làm như thế vì sợ mòn đôi giày và tốn kém cho cha mẹ. Khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Mantua, một hôm Ngài về thăm mẹ. Mẹ con ngồi nói chuyện khá lâu. Ngài tếu táo khoe với mẹ chiếc nhẫn giám mục của mình: "Mẹ xem này, chiếc nhẫn giám mục mới của con đây." Mẹ Ngài mỉm cười, chìa bàn tay thô cộc cho thấy chiếc nhẫn cưới bình dị của mình và nói: "Không có chiếc nhẫn cưới nghèo nàn này của mẹ đây thì chẳng có chiếc nhẫn ấy đâu con ạ." Đức Pio là người luôn để lòng chăm lo cho đời sống của giáo hội, đặc biệt là các linh mục. Theo Ngài, trước hết các linh mục phải lo sống thế nào để có được Chúa Giêsu trong chính mình, nếu họ muốn mang Chúa đến cho kẻ khác. Ngài viết: "Là những linh mục của Chúa, chúng ta cần phải giới thiệu Đức Kitô cho mọi người và hành động trong tinh thần của Người. Là bạn hữu nghĩa thiết của Người, chúng ta phải có những tâm tình của Đức Kitô, đứng hoàn toàn thánh thiện, vô tội và tinh tuyền, bởi vì tình bạn luôn đòi hỏi phải cùng ước muốn hay không ước muốn như nhau. Ngài ưu tiên cho đời sống nghèo, đây là chúc thư quý báu Ngài để lại. Tôi sinh ra khó nghèo, sống khó nghèo và biết rằng tôi chết trong khó nghèo. Về phần thi hài tôi thì tôi ra lệnh đừng ai đụng chạm tới và không sức ướp gì cả. Tuy làm thế là trái với thói quen thông thường. Tử thi chỉ cần trưng bày trong mấy tiếng rồi đem đi mai táng." Hiện nay trên mộ của Ngài, người ta ghi thấy dòng chữ Pio X Giáo Hoàng, khó nghèo và giàu có, hiền lành và khiêm nhượng, mạnh mẽ bênh vực đạo, chăm chú cải tổ mọi sự trong Chúa Kitô, đã yên nghỉ thánh thiện trong Chúa ngày 20 tháng 8 1914. Lạy Thánh Pio xin cầu cho giáo hội và chúng con. Amen. Đấy là tất cả những gì về cuộc đời của vị Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10. Rất cảm động các anh các chị. Rất là nghèo khó.
Bài học tuyệt vời, tuyệt vời. Đúng rồi, ông Tịnh ơi.
Đấy.
Quá là cảm động.
Thấy không?
Sao mà thiên nhiên khó nghèo mà chịu đựng đến như vậy?
Vâng.
Thương làm sao?
Đấy, khi mà chúng ta đọc truyện các thánh, chúng ta thấy những cái hay không? Để làm bắt chước đấy các anh các chị ạ, thật sự là như vậy đấy.
Bây giờ ai trong chúng ta có dưới 5 đôi giày, chỉ có ông Tỉnh nhà em thôi, nhưng mà vẫn còn hơn là đức thánh cha. Cha có 1 đôi giày mà đi ra lại còn đi thay cái này. Bây giờ mình, nhất là các bà các chị nhà mình, thì chắc là cũng phải 20-30 đôi giày.
Xin Chúa thương ở bên con, luôn tháng năm chớ xa con. Đường đời bao là trông gai, lòng con biết tựa nơi ai. Như ngài bên suối trong, con nay thôi khát mong. Lạy Chúa, con đang có Chúa, con đang được Chúa viếng thăm con trong